Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy một số phường xã về công tác hỗ trợ bồi thường tái định cư các dự án trên địa bàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm cấp phường nhiệm kỳ 2020-2025 đang được Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm thực hiện thành công đại hội điểm cấp cơ sở. Trà là thức uống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Vì vậy, thời gian qua, thị trường các sản phẩm chè ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng trà của nhân dân. Hiện các hợp tác xã, các hộ làm chè trên địa bàn xã Phúc Xìu đang tập trung sản xuất các sản phẩm trà để phục vụ thị trường Tết Canh Tý 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chiều ngày 9 tháng 1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 35 trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh với 9 huyện, thành thị để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP là 7,3%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8%, giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 7%, GRDP bình quân đầu người 90 triệu đồng một người một năm. Thu ngân sách nhà nước trên 15.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25% trở lên so với năm 2019. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2020, đại diện lãnh đạo các huyện, thành thị và một số sở ngành của tỉnh đã trao đổi đề xuất nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạm ứng vốn vay ngân sách tỉnh để tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án v.v. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung bám sát các mục tiêu, giải pháp của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Trước mắt, cần quan tâm chăm lo Tết cho người dân. Đối với các đề xuất, kiến nghị tại phiên họp, đồng chí cũng trả lời cụ thể một số vấn đề và giao các sở, ngành chức năng tham mưu để giải quyết trong thời gian tới.
Chiều ngày 9 tháng 1, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy một số xã phường về công tác hỗ trợ bồi thường tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban ngành của thành phố, lãnh đạo một số phường xã có dự án trên địa bàn. Tại hội nghị, các phòng ban chức năng và đại diện các phường xã đã báo cáo nhanh về tình hình giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, như dự án khu nhà ở Cao Ngạn, đường Bắc Sơn, đường Việt Bắc, khu dân cư số 1 phường Tân Lập, khu dân cư xã Hướng Thượng, vân vân. Hiện nay hầu hết các dự án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Các hộ dân trong vùng dự án đều đồng tình ủng hộ việc thực hiện các dự án. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số hộ dân cố tình cơi nới, xây dựng trái phép đón đền bù gây ra sự phức tạp về an ninh trật tự và ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các dự án, vân vân. Các đại biểu đã thảo luận một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đúng theo cam kết với các nhà thầu thi công. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền phường xã chịu trách nhiệm chính trước Thường trực Thành ủy nếu để xảy ra tình trạng nhân dân cơi nới, xây dựng trái phép đón đền bù, tăng cường tuyên truyền về mức giá hỗ trợ bồi thường tái định cư theo đúng quy định của nhà nước. tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dự án và đặc biệt là công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các phường xã báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Thành ủy để xử lý triệt để tình trạng tranh chấp đất đai trồng lấn. Công an thành phố phối hợp với các địa phương có dự án để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vân vân.
Hưởng ứng chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020, sáng ngày 9 tháng 1, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã đến tặng quà các hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa. Tại chương trình, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ 4 hộ nghèo của xã, mỗi hộ 50 triệu đồng để xóa nhà rột nát. Thành phố Sông Công cũng dành tặng 191 suất quà cho các hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, tặng 167 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng được trao tại chương trình là gần 400 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tại hai thành phố đối với những khó khăn, vất vả của người dân tại xã miền núi Bình Thành, huyện Định Hóa.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ngày 9 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt 42 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Dự chương trình có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ chiến sĩ cách mạng năm xưa đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta và truyền thống của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Dù trong hoàn cảnh nào, các chiến sĩ cách mạng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, biến nhà tù của địch trở thành trường học cách mạng, thành nơi tôi luyện ý chí chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù. Hiện nay dù tuổi cao sức yếu, nhưng hầu hết các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy đều thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, nêu gương trong các phong trào ở địa bàn dân cư, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng ở nơi cư trú, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương. Tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt tù đầy nhân dịp đón xuân mới là dịp để cấp ủy, chính quyền thành phố bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân đối với công lao của các cán bộ, chiến sĩ đã từng bị địch bắt tù đầy trong những năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, nuôi dạy và giáo dục con cái trưởng thành để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.
Ngày 8 tháng 1, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 2. Tại chương trình đã có 145 suất quà được trao tặng cho các đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hội viên phụ nữ nghèo, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 8 phường xã phía Bắc thành phố. Trong đó, 53 suất quà dành cho hội viên phụ nữ nghèo, 30 suất quà dành cho công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 62 suất quà dành cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì chính, đường, nước mắm và 300.000 đồng tiền mặt. Kinh phí thực hiện chương trình được 3 tổ chức đoàn thể này tuyên truyền hội viên, đoàn viên các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp ủng hộ. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm của các đoàn viên, hội viên đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn để đón Tết vui xuân Canh Tý trong sự ấm áp, hạnh phúc.
Chiều ngày 9 tháng 1, chi bộ trường Trung học cơ sở Trúc Văn An tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Chi bộ trường Trung học cơ sở Trúc Văn An hiện có 32 đảng viên, 100% đảng viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã phổ biến kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của trung ương, địa phương và của ngành giáo dục đào tạo. Xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, đồng thời tăng cường giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên thông qua các nhiệm vụ được giao để nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu. Nhờ đó, kết quả các năm học trong nhiệm kỳ đều đạt cao. Số giáo viên đăng ký thi giáo viên dạy giỏi các cấp hàng năm đều đạt 100%, tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm đạt từ 70% trở lên, tỷ lệ học sinh khá đạt từ 15% trở lên, không có học sinh yếu kém, tỷ lệ học sinh lên lớp 9 đạt 100%, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp đạt từ 15% trở lên, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ phấn đấu hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, tăng cường công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên và quần chúng, v.v. Đại hội tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động của chi bộ.
Tối ngày 9 tháng 1 tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Việt Phượng, Hiệp hội IT CCTV Thái Nguyên đã tổ chức chương trình gala gặp nhau cuối năm. Chương trình có sự tham gia của trên 300 đại biểu khách mời là những người kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, camera giám sát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hội IT CCTV Thái Nguyên vẫn duy trì hoạt động với trên 250 thành viên tham gia. Với mục đích bảo vệ lợi ích hội viên là cầu nối giữa các doanh nghiệp với cá nhân trên tinh thần chia sẻ, hợp tác, thúc đẩy sự phát triển ngành nghề, mở rộng đối tác cho các hội viên. Tại chương trình, Hội IT CCTV Thái Nguyên đã chỉ định ban chủ nhiệm lâm thời gồm 11 thành viên. Cũng trong buổi gala cuối năm, ban tổ chức chương trình đã vinh danh các nhà tài trợ kim cương, vàng, bạc đã đồng hành cùng chương trình. Trước đó, các đại biểu khách mời đã tham quan 15 gian hàng, giới thiệu sản phẩm về công nghệ thông tin, camera giám sát tiêu biểu của các nhà tài trợ, các nhà phân phối lớn đến từ Hà Nội để các hội viên cùng trải nghiệm và xây dựng quan hệ hợp tác trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Văn Thụ là một trong ba đảng bộ được Thành ủy Thái Nguyên lựa chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã phường nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, ngay sau khi có kế hoạch, Đảng ủy phường đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội từ cấp cơ sở, tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được đảng bộ phường đẩy nhanh tiến độ, phát huy trí tuệ tập thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Buổi họp chi bộ số 3 phường Hoàng Văn Thụ diễn ra trong tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. 29 đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, như dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, kết quả năm bước thực hiện công tác nhân sự, kịch bản tổ chức đại hội, công tác trang trí khánh tiết, chương trình văn nghệ, công tác hậu cần để đảm bảo cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt, công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội chi bộ tổ nhiệm kỳ 2020-2023 được các đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến và phân tích thấu đáo theo đúng các bước quy trình đã được hướng dẫn. Điều đáng nói là tại tất cả các cuộc họp giới thiệu nhân sự của các chi bộ đều có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy phường để sẵn sàng giải đáp, trả lời các thắc mắc của cơ sở, cũng như hướng dẫn cấp ủy chi bộ tổ chức thực hiện theo đúng các quy định về đại hội đảng các cấp. Nói về công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ, bà Chu Thị Vân Tường, Bí thư chi bộ số 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cơ sở của chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng coi như thực hiện các bước theo đúng cái chỉ đạo của đảng ủy, và trong tại chi bộ thì chúng tôi đã tổ chức các cái nội dung theo đúng cái chỉ đạo, góp phần vào thực hiện cái thành công cái đại hội của đảng bộ phường.
Cùng với các chi bộ dân phố, các chi bộ cơ quan trường học trực thuộc đảng bộ phường cũng đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở. Với đặc thù là đơn vị chuyên môn, cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và từng đảng viên của nhà trường tích cực tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 theo hướng bám sát mục tiêu cụ thể của nhà trường và mục tiêu chung của đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tích cực chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhà trường và hướng tới đại hội đảng bộ phường được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của chi bộ nhà trường. Về vấn đề này, thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cũng đã nghiên cứu, đánh giá rất là kỹ các cái quy trình để chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, từ khâu chuẩn bị báo cáo, phương hướng cho nhiệm kỳ, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục như thế nào, và đặc biệt đó là cái khâu về công tác nhân sự. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của chi bộ nhà trường, đặc biệt là các đồng chí trong cấp ủy, thì chúng tôi sẽ thực hiện thắng lợi cái đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.
Hiện nay, Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện xong các bước về công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, trong đó có việc xây dựng văn kiện đại hội các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự và đang tích cực duyệt đại hội các chi bộ trực thuộc. Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 1 đến hết ngày 16 tháng 1 năm 2020, các chi bộ tổ dân phố, cơ quan, trường học thuộc Đảng bộ phường sẽ tổ chức xong đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 và trước ngày 28 tháng 2 năm 2020. Phường Hoàng Văn Thụ sẽ tổ chức xong đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Nói về tiến độ chuẩn bị cho đại hội điểm khối xã phường của thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Đối với cấp cơ sở thì ngay sau khi triển khai các kế hoạch thì chúng tôi đã chỉ đạo làm các cái bước về công tác nhân sự, kể cả đối với các cái tổ mà thuộc diện sắp xếp sáp nhập. Thì ngay sau khi có quyết định của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi sẽ có quyết định chỉ định để các cái chi bộ trực thuộc đoàn tổ chức đại hội. Song hành với đại hội các cái chi bộ thì Đảng bộ phường cũng thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ phường. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo được rà soát quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ 2020 và 2025. Thứ hai là cũng đã xây dựng được cái dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ phường khóa 15 lần thứ nhất. Chúng tôi cũng dự kiến xây dựng phương án nhân sự và báo cáo với ban tổ chức thành ủy.
Có thể thấy, bằng sự chủ động tích cực của các cấp ủy Đảng phường Hoàng Văn Thụ trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị phường, với quyết tâm thực hiện thành công đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ sẽ tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trà là thức uống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Bởi thế mà thời gian qua, thị trường các sản phẩm chè ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng trà của nhân dân. Thời điểm này, các hợp tác xã, các hộ làm chè trên địa bàn xã Phúc Chiều đang tập trung sản xuất các sản phẩm trà để phục vụ thị trường Tết Canh Tý 2020. Có mặt tại hợp tác xã chè Hương Thịnh ở xóm chợ, mọi hoạt động sao, đóng gói diễn ra nhanh chóng. Tại đây có gần 20 bao chè, trọng lượng 50kg một bao, đang được các công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để xuất hàng. Anh Vũ Quốc Hưng, giám đốc hợp tác xã cho biết, bắt đầu từ giữa tháng 11 âm lịch, mỗi ngày chúng tôi cung ứng cho thị trường hơn 3 tạ chè. Tính đến nay đã có gần 10 tấn chè được xuất bán. Thị trường của hợp tác xã chủ yếu là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, do thị trường phân khúc khách hàng ngày càng rõ nét, nên hợp tác xã cũng phân loại các sản phẩm chè để phục vụ tiêu dùng một cách đa dạng. Theo đó, đối với chè loại trung bình có giá từ 200 đến 600.000 đồng một kg, chè cao cấp thượng hạng có giá từ 700 đến 2,8 triệu đồng một kg. Năm nay do thời tiết thuận lợi nên chè được thu hái thêm một lứa, nguồn nguyên liệu khá dồi dào.
Hợp tác xã chè của chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị từ rất là sớm, hướng dẫn các hộ dân trong hợp tác xã là trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, đảm bảo kịp cái sản lượng để xuất ra vào đúng dịp Tết, là đảm bảo chất lượng cho khách hàng.
Còn tại hợp tác xã chè Thủy Thuật ở xóm Lai Thành, thời điểm này chủ yếu là việc đóng gói phân loại chè. Năm nay cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm trà, thì việc đổi mới tem nhãn, bao bì sản phẩm cũng được hợp tác xã chú trọng. Qua tìm hiểu được biết, trên mỗi bao bì sản phẩm trà, ngoài thông tin về loại chè, cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu, thời gian sản xuất và hạn sử dụng, còn có thêm hai loại tem được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm là tem truy xuất nguồn gốc và tem cung ứng chuỗi giá trị sản phẩm. Theo chị Phạm Thị Thủy, Phó Giám đốc Hợp tác xã, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm, thương hiệu của hợp tác xã, việc hoàn thiện các tem nhãn trên bao bì rất quan trọng. Từ khi có đầy đủ tem nhãn, các sản phẩm trà của hợp tác xã được người tiêu dùng đón nhận nhiều hơn nên doanh thu tăng đáng kể. Trung bình một tháng đạt trên 500 triệu đồng. Và trong tháng Tết này, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 3 tấn chè, chủ yếu dòng trung và cao cấp. Trong đó, giá chè đinh là 2,8 triệu đồng một kg.
Cái dịp Tết năm nay thì giá chè ổn định hơn là mọi năm là bởi vì là thời tiết thuận tiện hơn, thu thêm được một nửa.
Qua tìm hiểu được biết thêm, khoảng 3 năm trở lại đây, hoạt động sản xuất, chế biến các sản phẩm chè của các hộ và các hợp tác xã đã hướng tới sản xuất theo hướng an toàn như việt gáp, hữu cơ. Điều này không chỉ hướng tới một vùng nguyên liệu sạch an toàn cho cả người sản xuất, người chế biến, mà người tiêu thụ cũng yên tâm về độ an toàn của sản phẩm. Do đó, trà đã trở thành món quà biếu có giá trị, được đại bộ phận người tiêu dùng lựa chọn, góp phần phát triển văn hóa thưởng trà trong mỗi dịp Tết của người Việt Nam. Thực mục sở thị tại một số đại lý, siêu thị trên địa bàn có bán các sản phẩm chè Tân Cương cho thấy, các sản phẩm chè chủ yếu vẫn là chè móc câu, chè tôm nõn, chè xanh thượng hạng, chè đinh, giá dao động từ 350.000 đến trên 3 triệu đồng một kg. Tuy nhiên, để được thưởng thức những ấm trà xanh mang đúng hương vị đặc sản Tân Cương Thái Nguyên, người tiêu dùng cũng nên có sự tìm hiểu kỹ càng về sản phẩm, chọn những hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến hoặc đại lý phân phối uy tín để tìm mua, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe của bản thân và thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước 1945-1975. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 1945-1954. Trong những năm 1945-1946, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6 tháng 1 năm 1946, xây dựng và thông qua Hiến pháp Dân chủ đầu tiên ngày 9 tháng 11 năm 1946, chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ với sự ủng hộ và chi viện của cả nước, kiên quyết chấn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng tháng 8, đồng thời thực hành sách lược khôn khéo, đưa cách mạng vượt qua những thử thách hiểm nghèo. Đảng đã chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. Tháng 12 năm 1946, trước dạ tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954-1975. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Geneva, hất chân thực dân Pháp, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, gồm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân bằng tầm cao khoa học và nghệ thuật. Với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, Đảng ta chủ trương đánh lâu dài, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động binh vận, kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng, đồng bằng, thành thị và miền núi, kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, bất chấp mọi gian khổ hy sinh của nhân dân ta, cùng với sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Song song với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc khôi phục kinh tế xã hội, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm mùng 10 ngày 11 tháng 1 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phú Yên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa, mưa rào vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH150i, 9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung, cùng với 300 sổ tiết kiệm, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.